Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu cần sự liên đới tỉnh thức cầu nguyện của chúng ta. Sáng ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, đã có đông đảo tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane trên núi cây dầu. Nói về đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 14 câu 16, Đức Thánh Cha nói rằng: Chúa Giêsu chuẩn bị cầu nguyện, nhưng xem ra người không muốn ở một mình như vẫn thường xảy ra trước đó. Trái lại, tại Gethsemane, Chúa Giêsu mời Phêrô, Giacôbê và Gioan ở gần người. Chúa đem họ theo người. Họ là các môn đệ người đã đem theo trên núi Hiển Dung. Trong đêm đó, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện một mình bởi vì tương quan của người với Thiên Chúa Cha là duy nhất và riêng tư. Đó là tương quan của con một. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Mặc dù một mình đến nơi để dừng lại cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn rằng ít nhất ba môn đệ không ở xa, mà ở trong một tương quan chặt chẽ hơn với người. Đây là một sự gần gũi không gian, một lời xin liên đới trong lúc người cảm thấy cái chết đến gần. Nhưng nhất là một sự gần gũi trong lời cầu nguyện, để diễn tả, trong một cách thế nào đó, sự đồng điệu với Chúa, trong lúc người chuẩn bị chu toàn tới cùng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Và nó là lời mời gọi từng môn đệ đi theo người trên con đường thập giá. Các lời Chúa Giêsu nói với ba môn đệ mà người muốn gần người trong lúc cầu nguyện tại vườn Gethsemane vén mở cho thấy Chúa Giêsu cảm thấy sợ hãi và âu lo trong giờ đó như thế nào. Người kinh nghiệm sự cô đơn sâu thẳm cuối cùng. Chính trong lúc dự định của Thiên Chúa đang được thực hiện. Và sự âu lo sợ hãi đó của Chúa Giêsu tóm gọn tất cả sự kinh hoàng của con người trước cái chết của chính mình, cái chắc chắn về sự không lay chuyển của nó, và trực giác về sức nặng của sự giữ, gặm nhấm sự sống của chúng ta. Từ đây Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người rằng, anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa, trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng phải có khả năng đem đến trước mặt Thiên Chúa các mệt nhọc của chúng ta, nỗi khổ đau của một vài tình trạng, của một vài ngày sống, dấn thân thường ngày để theo Chúa, để là các tín hữu Kitô, và cả gánh nặng của sự giữ mà chúng ta trông thấy trong chúng ta và chung quanh chúng ta, để người trao ban hy vọng cho chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của người, ban cho chúng ta một chút ánh sáng trên con đường cuộc sống. Trong lời cầu, Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Cha, Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy ba điểm. Trước hết là kiểu gọi Abba trong tiếng Aramay, là kiểu trẻ em gọi cha chúng. Và như thế nó diễn tả tương quan dịu hiền, yêu thương, tin tưởng, tín thác của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Thứ hai là ý thức về sự toàn năng của Thiên Chúa Cha, dẫn vào lời xin, cho thấy thảm cảnh ý chí nhân loại của Chúa Giêsu trước cái chết và sự giữ. Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Yếu tố định đoạt thứ ba là việc ý chí con người hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Trong sự hiệp nhất của bản vị thiên tính của Chúa Con, ý muốn nhân loại tìm thấy sự hiện thực tràn đầy của nó trong sự tín thác hoàn toàn cái tôi cho Ngài của Thiên Chúa Cha, được gọi là Abba. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: mỗi ngày khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta xin cho ý Chúa được thi hành trên trời cũng như dưới đất, nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng có một ý muốn của Thiên Chúa với chúng ta và cho chúng ta, một ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc sống chúng ta, và nó phải càng ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho ý muốn và cuộc sống chúng ta. Chúng ta phải học tín thác mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh ra khỏi chính mình để canh tân tiếng có của chúng ta với Chúa, để lập lại với người, xin làm theo ý Cha, để làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đây là lời cầu mà chúng ta phải xin mỗi ngày, bởi vì không luôn luôn dễ dàng tín thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa và lập lại tiếng có của Chúa Giêsu cũng như tiếng có của mẹ Maria. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có khả năng thức tỉnh với người trong lời cầu nguyện, thực thi ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, cả khi ý muốn ấy có nói tới thập giá, và sống một sự thân tình ngày càng lớn hơn với Chúa để đem một chút trời xuống trên trái đất này. Tin Ulaanbaatar, Mongolia. Giáo hội Công giáo vui mừng vì nhà nước tại đây tuyên bố chính thức bãi bỏ án tử hình. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Quốc hội Mongolia đã cam kết với Liên Hiệp Quốc và với cộng đồng quốc tế là sẽ không dùng đến án phạt tử hình nữa, và sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để loại bỏ án tử hình ra khỏi hệ thống tư pháp của quốc gia. Bày tỏ niềm vui mừng về cam kết trên, hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Wenceslao Padilla, giám quản tông tòa tại Ulaanbaatar, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết rằng việc bãi bỏ án tử hình là một thay đổi căn bản đối với quốc gia và là giây phút quan trọng đối với việc tôn trọng nhân quyền tại Mongolia. Xét từ quan điểm của giáo hội, chúng tôi vui mừng về quyết định này, và chúng tôi đã gửi lời chúc mừng đến Quốc hội và Tổng thống Mongolia. Được biết, giáo hội Công giáo tại Mongolia mới được gieo trồng, hiện chỉ có khoảng 700 tín hữu. Những thách thức to lớn đối với giáo hội Công giáo tại đây, trên bình diện tôn trọng nhân quyền, đó là nạn tham nhũng, nạn bạo hành và sự trong sáng cần có khi quản trị việc công. Tin Vatican công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico và Cuba. Hôm thứ Ba, 31 tháng Giêng vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 3 tới đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của Ngài tại Mỹ Châu Latin sau Brazil hồi năm 2007, và là chuyến viếng thăm thứ 23 của Ngài tại nước ngoài trong 6 năm làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Sáu, 23 tháng 3, bằng máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Alitalia và đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố Silao, miền trung Mexico, lúc 4 giờ rưỡi chiều cùng ngày, sau 14 giờ bay. Sáng hôm sau, thứ Bảy, 24 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà nguyện học viện Miraflores của các nữ tu lúc 8 giờ sáng. Ngài sẽ không có hoạt động nào cho đến 6 giờ chiều cùng ngày, là giờ ngài sẽ đến viếng thăm Tổng thống Felipe Calderón của Mexico tại nhà Bá Tước Rule, là trụ sở chính quyền địa phương, và gặp gỡ các trẻ em tại quảng trường Guanajuato sau đó. Chủ nhật ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập tại thành phố Silao, gần Lyon. Hiện diện trong thánh lễ sẽ có hàng trăm ngàn tín hữu đến từ 91 giáo phận toàn quốc. Địa điểm cử hành thánh lễ ở dưới chân đồi Cuplete, nơi có đền thánh Chúa Kitô Vua, một trong những đền thánh quan trọng nhất tại Mexico. Ban chiều, lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ánh Sáng của giáo phận Lyon. Sáng thứ Hai, 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Mexico để bay tới thành phố Santiago de Cuba lúc 2 giờ chiều cùng ngày, sau 3 giờ 30 phút bay. Sau nghi thức đón tiếp tại phi trường, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Antonio Maceo ở Santiago, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tìm thấy ảnh tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Cũng nên nhắc lại, vào năm 1612, bà Ngư Phủ đã tìm được tượng Đức Mẹ nhỏ bằng gỗ do một tù trưởng thổ dân bỏ rơi một thế kỷ trước đó, nơi tìm được tượng gần Mỏ Đồng đầu tiên của Cuba. Sáng thứ Ba, 27 tháng 3, lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng Cuba, rồi đáp máy bay về thủ đô La Habana, cách đó lối 900 cây số, và sẽ đến nơi vào lúc 12 giờ trưa. Ban chiều, lúc 5 giờ rưỡi, ngài sẽ thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Raúl Castro, tại Dinh Cách Mạng. Sau đó lúc 7 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và dùng bữa tối với các giám mục Cuba và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sáng thứ Tư, 28 tháng 3, vào lúc 9 giờ, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường Cách Mạng ở thủ đô. Ban chiều, lúc 4 giờ rưỡi, ngài giả từ Cuba để trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Campino lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày thứ Năm, 29 tháng 3, sau khoảng 10 giờ bay. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ đọc 9 bài diễn văn và bài giảng trong chuyến viếng thăm lần này. Tin Pháp Quốc. Đức Hồng Y Doron khuyến khích đối thoại với Hồi giáo. Trong một sứ điệp gửi đến vụ quốc gia Pháp, đặc trách quan hệ với Hồi giáo, và đặc biệt cho khoảng 80 người thuộc hơn 50 giáo phận, đang tham dự hội nghị quốc gia của các đại biểu giáo phận đặc trách quan hệ với người Hồi giáo, được tổ chức tại Chủng viện Truyền giáo Chevilly-Leroux, Paris, từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đã khuyến khích người Công giáo tham gia đối thoại với người Hồi giáo. Ngài viết rằng, trong một thế giới đa nguyên và bấp bênh như thế giới chúng ta đang sống, điều quan trọng là các công dân của chúng ta có thể nhận ra rằng đối thoại liên tôn làm phong phú cho các xã hội loài người. Sứ điệp được đọc trong lễ khai mạc của hội nghị này là một sứ điệp của lòng biết ơn và tình liên đới mà Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn muốn gửi đến các tham dự viên. Đức Hồng Y Toron nhấn mạnh rằng, biết ơn trước hết vì các bạn đã dành thời gian cho công cuộc đối thoại liên tôn, với kỳ vọng duy nhất là gia tăng lòng tin tưởng lẫn nhau và loại bỏ những định kiến thường làm giảm đi phẩm chất các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Cũng vậy, đối với sự liên đới, đôi khi ý định của các bạn bị hiểu sai, hoặc những nỗ lực trong nhiều năm bị đe dọa vì những sự kiện bất ngờ hoặc những phán đoán vội vã có thể khiến các bạn mệt mỏi hay nản chí. Hãy biết rằng các bạn không đơn độc. Chúng ta ở trong tay Chúa. Khi sai phái các bạn đi, giáo hội cũng trang bị hành trang cho các bạn. Đó là thánh thể và mẫu gương của biết bao chứng nhân hôm qua và hôm nay. Hãy nhớ lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Assisi vào tháng 10 vừa qua rằng, khi con người hướng về Thiên Chúa bằng cuộc sống ngay thẳng, đó chính là sức mạnh của hòa bình. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn viết tiếp. Trong một thế giới đa nguyên và bấp bênh như thế giới chúng ta đang sống, điều quan trọng là các công dân của chúng ta có thể nhận ra rằng đối thoại liên tôn làm phong phú cho các xã hội loài người. Khi tôn trọng những khác biệt của nhau, các tín hữu có thể lắng nghe nhau, đánh giá cao những gì là thiện và mỹ nơi tha nhân, và là những ngôn sứ của hy vọng. Họ có thể sống chung với nhau, bởi vì nhân vị con người còn lớn lao hơn cả những gì họ biểu lộ hay sản xuất ra. Được biết, trong hội nghị được tổ chức 2 năm một lần này, các tham dự viên sẽ suy tư theo 2 chủ đề thời sự chính. Trước hết là Hồi giáo, người Hồi giáo trong các phương tiện truyền thông điều gì và không truyền thông điều gì. Và chủ đề tiếp theo về các mối quan hệ giữa Kitô hữu và người Hồi giáo tại Pháp ngày nay. Cha Bernard Janico, giám đốc một trung tâm tài liệu tại Oran ở Algeria từ 40 năm nay, nói về ý nghĩa sự hiện diện của Kitô giáo ở Maghreb ngày nay. Các tham dự viên hội nghị cũng sẽ kiểm thảo lại sứ mạng mà các giám mục Pháp trao phó cho họ, và thảo luận về các dự án làm việc sắp tới với Đức Giám mục Michel Dubos, giáo phận Épris Corde-Essonne, và Đức Giám mục François Fonlup, giáo phận của Rodez. Đức Giám mục Dubos kế nhiệm Đức Giám mục Michel Sanger, giáo phận Crete, làm chủ tịch hội đồng đặc trách quan hệ liên tôn của Hội đồng Giám mục Pháp. Đây là lần đầu tiên ngài chủ tọa hội nghị này, và sẽ phát họa đường lối thực hiện cho những vị đặc trách quan hệ giữa người Công giáo và Hồi giáo trong nhiệm kỳ 2 năm tới. Tin Ba Lan. Đức Thánh Cha được mời viếng thăm Ba Lan lần nữa vào năm 2016. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, chương trình phát thanh tiếng Ba Lan của Đài Vatican đã phổ biến lời mời của Đức Cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Tổng giáo phận Poznan, gửi đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 để kính mời ngài đến viếng thăm Ba Lan lần nữa, nhân dịp Ba Lan mừng 1050 năm lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 2016 sắp tới, hoặc nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào năm 2015. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia, đã đề nghị sử dụng thành phố Cracovia làm địa điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2015, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 được tổ chức tại Rio de Janeiro bên Brazil. Đức Tổng giám mục Poznan tuyên bố rằng, nếu Đức Thánh Cha chấp nhận lời mời đến thăm Ba Lan lần nữa, thì những lễ mừng của năm 2016 có thể được đưa lên trước vào năm 2015, để Ba Lan có thể cử hành 2 biến cố chung lại trong một năm. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm Ba Lan hồi tháng 5 năm 2006 tại 3 địa điểm, đó là thủ đô Varsovia, đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa và trại tập trung Auschwitz. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin lược trích lại nội dung bài viết nhiều quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam của Đài Á Châu Tự Do. Ngay trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012, các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, cũng như giới lập pháp Mỹ và những nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Việt Nam, không những không có tiến bộ, mà còn gia tăng các biện pháp trấn áp nhằm vào giới tranh đấu, các nhà dân chủ, cũng như các tiếng nói bày tỏ chính kiến trong nước. Các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ đều bày tỏ quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội hãy tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân song song với việc thăng tiến các quan hệ với Hoa Kỳ. Nếu như tại Hà Nội, các thượng nghị sĩ Mỹ cho rằng nhân quyền tại Việt Nam là yếu tố then chốt trong việc thăng tiến các quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, thì tại Washington, nhiều dân biểu Mỹ đã công khai lên án chính sách đàn áp nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hà Nội nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, hai thượng nghị sĩ Mỹ có nhiều uy tín là ông John McCain và Lieberman cho biết Hoa Kỳ vẫn còn nhiều quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trước khi đưa ra quyết định gia tăng quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Cụ thể, theo các thượng nghị sĩ Mỹ, Việt Nam cần phải có tiến bộ về nhân quyền trước khi được Hoa Kỳ xem xét đến việc mua bán vũ khí. Cũng nhân chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, phái đoàn bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã có cuộc gặp gỡ với các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Nguyễn Văn Đài. Cùng tham dự cuộc gặp giữa các thượng nghị sĩ Mỹ và các nhà dân chủ Việt Nam hôm 20 tháng Giêng tại khách sạn Metropole, Hà Nội, còn có đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đó là ông David Shear. Ông John McCain nói với các nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam là trước đây ông từng hy vọng Việt Nam có cải thiện tình trạng nhân quyền, nhưng hiện nay ông rất buồn vì tình trạng nhân quyền không được cải thiện bao nhiêu mà ngược lại còn tệ hại hơn trước. Cũng liên quan đến nhân quyền và ban giao Mỹ-Việt, trong cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ hôm 24 tháng Giêng vừa qua, các dân biểu Mỹ cho rằng cần phải đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC vì tình trạng gia tăng đàn áp tại Việt Nam. Theo dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam, nói, đã tới lúc chính phủ Việt Nam nên ngừng lại tất cả những hành vi trấn áp và xử phạt những người sống vì đức tin của họ, chấm dứt việc đàn áp bịt miệng những nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền con người. Trong tất cả những yêu cầu chính đáng này, chính phủ Hoa Kỳ, trên mức độ tương quan ngoại giao với Việt Nam, cần giữ một vai trò tích cực hơn để khuyến cáo, lưu ý và nhắc nhở Việt Nam thực thi cũng như tôn trọng nhân quyền và tôn trọng quyền lợi của người dân trong nước. Cũng tại buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ đầu tuần này, ngoài tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo, đàn áp các tiếng nói dân chủ, giới blogger, những người bày tỏ chính kiến trên mạng Internet, v.v., Việt Nam còn bị tố cáo tiếp tay cho nạn buôn người qua hình thức lao động xuất cả. Hiện diện tại buổi điều trần với tư cách nhân chứng, cô Vũ Phương Anh, một cựu công nhân xuất cảng Việt Nam, nói trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng cô đã bị tấn công và làm việc như một nô lệ ở Jordan. Cô Vũ Phương Anh cho biết thêm rằng việc ta làm chứng trước Quốc hội Mỹ có thể gây ra nguy hiểm cho cô và gia đình, nhưng cô phải mang nạn buôn người có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam ra ánh sáng, để sẽ không còn ai khác là nạn nhân như cô về sau. Cũng may trong những ngày Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, trong lúc quốc tế tiếp tục lên tiếng kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền căn bản của người dân, thì ngay trong nước, tình trạng công an bắt bớ, đánh đập người dân vẫn diễn ra khắp nơi. Mới nhất tại Bắc Giang, công an đã đánh chết một người tham gia biểu tình chống trưng thu đất. Trong lúc dư luận còn chưa hết bàn tán về các hành xử của chính quyền trong vụ tranh chấp đất đai dẫn đến nổ súng ở Hải Phòng, thì tin tức gia đình ông Đoàn Văn Vương cho biết, từ ngày bị bắt giam tới nay, ông Vương đã nhiều lần bị đánh đập, nhục mạ trong tù. Trước tình cảnh này, lo lắng cho tính mạng của ông Đoàn Văn Vương trong tù, gia đình nạn nhân cho biết sẽ làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng. Những gì đang xảy ra ở Bắc Giang, Tiến Lãng, cùng với cái chết của nhiều người khác ở Hà Nội, Vinh, Quảng Nam, Phú Yên, Đồng Nai, vân vân, khi bị công an giam giữ, khiến cho dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi là tại sao bây giờ tình trạng công an đánh người lại phổ biến nhiều đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nhiều quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Những định luật của cuộc sống. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúng ta sống trong một vũ trụ được cai quản bằng những định luật. Ai đó đã nói, Thiên Chúa không chơi trò may rủi với vũ trụ. Thực thế, tất cả mọi sự đều tuân theo những định luật. Đây là chân lý thúc đẩy và hướng dẫn mọi nghiên cứu khoa học. Khoa học là một khám phá về những định luật của cuộc sống. Mỗi ngày, biên giới của sự hiểu biết của con người càng được đẩy xa hơn. Mê tín dị đoan và ảo tưởng ngày càng tan biến. Những ý niệm như rủi may, ngẫu nhiên hoặc trùng hợp cũng ngày càng trở nên xa lạ. Ngay cả những biến cố xem ra hoàn toàn xa lạ với nhau cũng đều liên kết chặt chẽ với nhau. Vũ trụ là một bộ máy khổng lồ, tuân thủ những định luật chính xác và có thể khám phá được. Nhân loại chưa thiết kế được những chiếc máy điện toán tinh vi đủ để khám phá được tất cả mọi định luật trong vũ trụ, cũng như biết được những định luật ấy hoạt động như thế nào. Điều này dĩ nhiên chẳng có gì là mới mẻ đối với các nhà hiền triết sống trước chúng ta. Họ luôn luôn ý thức một cách sâu sắc về sự thống nhất của vũ trụ, và họ dùng sự hiểu biết về những định luật này cho lợi ích cá nhân của họ, cũng như các môn sinh của họ. Khoa học đã làm những bước tiến vĩ đại. Chúng ta choáng ngợp về sự tiến bộ này. Tuy nhiên, như người xưa đã nói, vũ học, vũ ngu. Càng học hỏi thì càng thấy mình ngu. Các nhà khoa học chân chính thường là những con người khiêm tốn. Họ luôn thú nhận rằng sự hiểu biết của mình chỉ như giọt nước trong đại dương. Họ tuyên xưng rằng vẫn còn có nhiều chân lý khoa học chưa được khám phá. Nhưng cho dẫu chưa được khám phá, những định luật ấy vẫn hiện hữu và vẫn hoạt động một cách hoàn hảo. Trong vô số những định luật chưa được khám phá đó, có rất nhiều định luật nằm trong tâm trí con người. Và cho tới nay, những định luật ấy chỉ có thể kiểm nghiệm được bằng kinh nghiệm cá nhân của mỗi người mà thôi. Nhà trường không nói đến những định luật này vì một lý do rất đơn giản là khoa học không thể nào khảo sát được tâm trí con người. Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta đã nói một cách chí lý. Sông sâu còn có kẻ đo, nào ấy lấy thước mà đo lòng người. Lòng người hay tâm trí con người không bao giờ là đối tượng khảo sát của khoa học. Chúng ta không thể lấy ra một mảng của tâm trí và cho vào một ống nghiệm. Chẳng có bất cứ yếu tố vật lý nào để cân đo và cũng chẳng có khí cụ khoa học nào để quan sát tâm trí con người. Tuy nhiên, Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có một tâm trí, chúng ta có một cõi lòng. Chúng ta biết chắc điều đó vì chúng ta sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng có bất cứ yếu tố ngoại tại nào để chúng ta bày tỏ sự đồng thuận với nhau, bởi vì trên đời này chưa từng có hai cá nhân nào có cùng một tâm trạng một lúc. Do đó, sự hiểu biết này không nằm trong hệ thống giáo dục của chúng ta, bởi vì nó hoàn toàn không có tính khoa học. May mắn thay, những sức mạnh của tâm trí lại là điều có thể chứng minh được và có thể lặp lại cho từng người. Là những con người, chúng ta cũng được cai quản bằng những tâm trí ấy, hay đúng hơn, bằng những định luật của tâm trí, chứ không chỉ đơn thuần bằng những định luật vật lý của cuộc sống. Đây là sự kiện không thể lẩn tránh được. Chúng ta không thể đảo lộn những định luật vật lý mà không chịu những hậu quả. Cũng thế, chúng ta không thể đi ngược lại những định luật của tâm trí mà không hứng chịu những hậu quả đau thương. Tâm trí và những khả năng của nó thực sự hiện hữu, do đó cần phải khám phá và sử dụng chúng hơn là chối bỏ chúng chỉ vì không có bằng chứng khoa học về sự hiện hữu của nó. Không có bất cứ một bằng chứng khoa học nào về nội dung của một giấc mơ, nhưng mỗi người chúng ta lại biết rằng nó có thật, vì chúng ta đã có giấc mơ ấy. Cũng như các nhà thám hiểm trái đất trong các thế kỷ trước, các nhà thám hiểm tâm trí con người ở thời xa xưa đã mang đến cho chúng ta những sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm của họ. Lẽ minh triết mà các bậc thầy này đã khám phá được khi thám hiểm tâm trí của mình cũng có thể được áp dụng vào cuộc sống của mỗi người chúng ta. Lẽ khôn ngoan đó đã được trân trọng, gìn giữ và truyền lại cho chúng ta. Chỉ có người ngu mới khinh thường lẽ khôn ngoan của những người đã đi trước. Tất cả những kinh nghiệm của chúng ta xảy ra là vì có một cái gì đó đã khiến cho chúng xảy ra. Tất cả mọi sự đều có lý lẽ của chúng. Chẳng bao giờ có trò may rủi trong cuộc sống con người. Những từ như may rủi, trùng hợp, ngẫu nhiên cần được xóa bỏ khỏi ngữ vựng của chúng ta. Đó chỉ là những từ chúng ta sử dụng khi chúng ta không ý thức hay không biết được những lý do khiến cho sự việc xảy ra mà thôi. Nếu chúng ta gạt bỏ những từ ấy ra khỏi tâm trí, chúng ta sẽ ở vào một tư thế có đủ sức mạnh và sự tự do. Nghĩa là chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự việc hay những sức mạnh nằm bên ngoài sự kiểm soát của chúng ta nữa. Điều khiến cho nhiều biến cố hay hoàn cảnh khác nhau xảy ra cho chúng ta, điều nằm trong chính chúng ta, chứ không một nơi nào khác. Nói cách khác, chính chúng ta làm chủ vận mạng của mình, chứ không một ai hay một yếu tố ngoại tại nào. Tất cả chương trình hoạt động của cuộc sống mỗi người chúng ta đều đã được vạch sẵn, và chỉ có mỗi người chúng ta mới có thể khám phá ra chương trình ấy mà thôi. Đây không phải là một điều khó khăn, nó chỉ đòi hỏi một ước muốn mạnh mẽ mà thôi. Tất cả chương trình hướng dẫn cuộc sống của mỗi người chúng ta đều có sẵn trong tâm trí chúng ta. Phần đông trong chúng ta không ý thức rằng mình đang sống theo một chương trình đã được soạn sẵn. Chúng ta tưởng rằng hoặc là chúng ta có tự do, hoặc chúng ta chỉ là những con cờ trong bàn cờ cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không phải là một loạt những biến cố không liên hệ với nhau. Trái lại, chúng ta đang sống theo một loạt những chỉ dẫn hay mệnh lệnh từ nội tâm chúng ta. Điều kỳ diệu nhất là những chỉ dẫn hay mệnh lệnh ấy có thể thay đổi được. Và khi chúng ta có thể thay đổi được những chỉ dẫn hay mệnh lệnh ấy, chúng ta cũng thay đổi được cuộc sống của chúng ta. Sức mạnh thực sự để thay đổi cuộc sống là chính mỗi người chúng ta. Đây chính là chìa khóa của tự do và hạnh phúc đích thực. Điều quan trọng là cần phải luôn ý thức rằng có những định luật của tâm trí mà chúng ta cần phải học biết và làm chủ thì mới mong chúng mang lại tự do và hạnh phúc cho chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được tiếp tục giới thiệu phần 2 thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum. Với các thầy cô giáo, theo lịch ngày nhà giáo giáo phận năm nay rơi vào ngày đi dạy, nên sẽ gặp nhau vào ngày mùng 6 Tết, tức ngày 28 tháng 1 năm 2012, theo hình thức giáo phận tổ chức tại nhà thờ Tân Hương, Kon Tum. Gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy và phục vụ những ngày tháng qua, gặp gỡ để giúp nhau xác tín và khích lệ nhau sống đúng với chức năng của men trong rá bột học đường và xã hội duy vật vô thần hôm nay. Là một nhà giáo có đức tin đứng trên bục giảng của một ngôi trường chủ nghĩa vô thần duy vật, quả là một thử thách ghê gớm, nhưng có ơn Chúa trợ giúp. Đây lại là một môi trường để đức tin của các thầy cô được chiếu tỏa một cách đặc biệt. Cầu chúc ngày gặp mặt sẽ nung đốt thêm lòng tin, tăng kinh nghiệm làm chứng tá trong môi trường học đường xã hội chủ nghĩa hôm nay. Với các sinh viên, như mọi năm, ngày gặp mặt sinh viên và lớp 12 sẽ diễn ra đúng vào ngày mùng 4 Tết theo từng miền. Linh mục Tadeo Võ Xuân Sơn, trách nhiệm trên miền Kon Tum và năm nay tổ chức gặp gỡ tại tòa giám mục. Còn miền Pleiku tại nhà thờ Thăng Thiên do linh mục tổng đại diện phụ trách. Xin các cha xứ và các cộng đoàn tu sĩ nhắc nhở, khích lệ và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp các sinh viên, học sinh lớp 12 đến tham dự đông đủ, ngõ hầu giúp nhau đi lên trong cuộc sống. Là một học sinh, sinh viên có niềm tin tôn giáo theo học trường giáo dục duy vật vô thần, quả là một cực hình và thử thách cực kỳ khó khăn. Rất thông cảm với các con em, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài cách sống đức tin và đào sâu thêm đức tin liên tục. Với tư thế chủ động và đức tin mạnh mẽ, người sinh viên học sinh công giáo cũng chính là những chứng tá, những nhà truyền giáo ngay trong môi trường học đường. Với con người thì không thể, với ơn Chúa tất cả đều có thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 thư mục vụ đầu xuân Nhâm Thìn của Tòa Giám mục Kon Tum. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Hoàng Minh phụ trách.
Chúa là sức mạnh của dân Chúa là thành trì, Chúa đứng người đã tấn phong. Chúa là sức mạnh, Chúa là sức mạnh của dân Chúa. Xin Chúa chung lời, và dân thắng nâng niu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chủ nhật 29 tháng Giêng năm 2012, nhằm ngày mùng 7 Tết Nhâm Thìn vừa qua, tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam số 38 đường Kỳ Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong thánh lễ hôm ấy, có sự hiện diện đặc biệt của giáo sư Phêrô Phạm Minh Hoàng. Giáo sư Hoàng vừa được trả tự do sau 17 tháng cầm tù một cách bất công vì đã đấu tranh cho công lý và hòa bình. Trong một tin vào đời hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn đôi lời chia sẻ của giáo sư Hoàng với cộng đoàn trong thánh lễ ngày hôm ấy.
Kính thưa cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, kính thưa các cha, kính thưa cộng đoàn dân Chúa dòng Chúa Cứu Thế, chắc hẳn các cha và cộng đoàn đều biết, một năm rưỡi trước đây, con đã bị nhà nước Việt Nam bắt giam, truy tố và sau đó xét xử với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Bản án là 3 năm tù giam và 3 năm quản chế. Bản án này trong phiên tòa phúc thẩm đã được giảm xuống còn 17 tháng, nhưng vẫn giữ là 3 năm quản chế tại địa phương. 17 tháng trôi qua và sau cùng, con đã được tự do vào ngày 13 tháng Giêng năm 2012. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, trong suốt thời gian bị giam giữ, gia đình của chúng con đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên, cũng như những lời an ủi, khích lệ, và đặc biệt là những lời cầu nguyện của tất cả mọi người, trong đó còn nghĩ chắc chắn có các cha và cộng đoàn giáo xứ dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay đây, con xin các cha và tất cả hãy đón nhận lời cảm ơn chân thành của chúng con. Kính thưa các cha, kính thưa cộng đoàn, hôm nay trong căn nhà của Chúa và trong sự đón nhận thương yêu của cộng đoàn, con xin được phép chia sẻ một vài tâm tư đơn giản của con. Trong những ngày đầu tiên của cái thời gian giam cầm, cũng như mọi người tù khác, con rất là lo lắng và u buồn. Trong những giây phút đó, con chỉ có một điểm tựa tinh thần, đó là những lời cầu nguyện mà con vẫn hằng đọc từ hồi nhỏ. Ngày tháng trôi qua thì mẹ con cũng như vợ con đây đã cho con một cái suy nghĩ là tất cả cái sự việc của con, tất cả những cái nỗi cơ cực đều do Chúa là cha nhân lành đã quan phòng và an bài. Cái ý nghĩ đó đã cho con một cái động lực vô cùng lớn để vượt qua những cái tháng ngày cơ cực và những cái khó khăn ở trong trại giam. Cái niềm tâm tư mà con muốn chia sẻ là như thế này. Con nghĩ rằng đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hôm nay cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong xã hội Việt Nam không ai có thể phủ nhận được cái điều đó. Tất cả mọi người chúng ta đều đang nỗ lực để vượt qua những cái nỗi khó khăn này. Tuy nhiên, cộng đoàn dân Chúa của chúng ta có thêm một cái động cơ, có thêm một điểm tựa tinh thần, đó là đức tin. Nhờ đức tin mà giáo hội Công giáo chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm trong quá khứ. Và con nghĩ rằng chính vào nhờ niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ vượt qua những cái cơ cực này một cách lạc quan và một cách nhẹ nhàng hơn. Con tin tưởng rằng những khó khăn này, những cái cơ cực của ngày hôm nay rồi sẽ đi qua, bởi vì không có gì có thể tồn tại được vĩnh viễn cả. Và con nghĩ rằng đất nước của chúng ta sẽ tươi đẹp thêm, đức tin và tin mừng sẽ lan tỏa khắp nơi. Trong niềm hy vọng đó và trong không khí của ngày đầu xuân, con xin phép đại diện cho gia đình gửi đến các cha và toàn thể cộng đoàn lời cầu chúc cho một năm Nhâm Thìn được gặp mọi sự an bình, mọi hạnh phúc và mọi sự tốt lành, tất cả trong sự quan phòng và sự thương yêu của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Vừa rồi là những lời chia sẻ của giáo sư Hoàng Mục tin vào đời xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1579, lệnh bắt đạo trên đất Nhật thật gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở công giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ. Tại vùng Ozawara và Kamaruka, người ta bắt được hai linh mục trẻ tuổi là Shimauchi và Uzawa cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Sukamoto nhặt trong đống ảnh tượng một mẫu ảnh thật kỳ lạ. Mẫu ảnh có hình một người để trái tim ra ngoài. Sukamoto là một nhà nho uyên bác, có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua, rồi vứt vào sọt rác. Nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà ông vẫn còn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần một giờ sáng, vị quan đại thần mới thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái, tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ như sau. Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả. Từ đó, Sukamoto đặt bức ảnh trái tim lên bàn làm việc một cách kín cẩn. Một hôm, có ông bạn Osaki đến chơi, thấy vậy hỏi. Thế nào, bạn lại thích ảnh tượng của bọn tả đạo rồi sao? Sukamoto từ tốn đáp. Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng đứng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo? Ông bạn xem nhé, đối với thiên nhiên và tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài. nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội. Nội bức ảnh này, tôi thấy đầy đủ hơn cả cái học từ bi của Phật, khoan dung hơn cái nhân thứ của Khổng, cao siêu hơn cái vô ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái học dũng thuật của thần đạo Nhật Bản. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, không quan tâm đến tư lợi, thì quả là ngay chính của thiên hạ vậy. Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn. Ông không ngờ đạo Công giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó, hai ông trở nên những người bạn chí thân và đã âm thầm nhận phép rửa tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục. Quý vị và các bạn thân mến! Trong lời chủ chăng tháng 6 năm 2008, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn có nói, xã hội loài người ngày nay phát triển và tiến bộ vượt bậc. Đó là nhờ mở mang kiến thức khoa học và phát huy tính thực dụng của nó. Đồng thời, xã hội loài người cũng đang trải qua nhiều khủng hoảng. Khủng hoảng môi sinh, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng kinh tế, chính trị, khủng hoảng lòng tin. Phải chăng một trong những nguyên nhân sâu xa là do sự phát triển con người thiếu cân bằng? Đầu óc khoa học và hai bàn tay thực dụng thì phát triển vượt bậc. Còn cái tâm và cái đạo làm người trong trời đất, trong thiên hạ thì xem ra ngày càng nhường chỗ cho tư lợi và bất công, gian dối và bạo lực trong cuộc sống. Các bạn thân mến, theo các sách sinh học, trước khi con người bước vào cái chết thật sự, thì cái chết bộ phận đã diễn ra thường xuyên trong mỗi sinh vật, trừ quả tim. Khi trái tim ngừng đập, thì mọi hoạt động của cơ thể đều chấm dứt. Cũng vậy, một trái tim không còn biết yêu thương chẳng khác nào cái vạ chết lòng. Vì đó là tâm trạng của một người sống mà không còn cảm nhận ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của cuộc sống, của tinh thần phục vụ và yêu thương vô vị lợi. Quả vậy, cuộc sống chỉ thật sự có giá trị và ý nghĩa khi ta biết cho đi, khi ta biết đem hết trái tim ra mà giúp đời, giúp người. Đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì hữu tâm, còn với bản thân mình thì vô tâm. Một đời sống biết đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời, còn về phần mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ. Một đời sống như thế mới làm nên giá trị sống thật sự của chúng ta. Vì thế, việc mở ra hướng đi cho công cuộc giáo dục cái tâm con người ngày nay là điều rất quan trọng, như nhận định của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Gioan Bautista. Thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nghiệm sâu xa rằng, Thiên Chúa là tình yêu, và Chúa cũng đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người chết cho người mình yêu. Và Ngài cũng đã chứng minh điều ấy bằng cái chết của mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, trái tim Chúa Giê-xu luôn là hình mẫu tuyệt vời nhất về lòng yêu thương mà chúng ta phải dẫn dắt và uốn nắn lòng của mình để trở nên giống như trái tim Ngài. Mỗi người chúng ta được Chúa yêu thương là để biết yêu thương người khác, biết làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa đối với mọi người, biết chia sẻ cho nhau mọi hồng ân Chúa ban cho mỗi người. Hồng ân lớn nhất, quý nhất là sống yêu thương như chính Chúa đã yêu thương, một lối sống mới mang lại sự sống dồi dào trong bình an và hạnh phúc cho nhà nhà. Lạy trái tim Chúa Giê-xu đang ngự thật trong bí tích thánh thể. chúng con tôn thờ, ngợi khen và yêu mến Chúa. Xin uống lòng chúng con trở nên giống như trái tim Chúa, để chúng con luôn nêu gương và giúp nhau sống yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng con vậy. Amen.
Giêsu, chúng con tới đây sắp mình ước nguyện nắm bắt chung lòng sùng kính đoàn con chung tín hoan ca dâng lời tôn vinh Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình thánh công Giêsu không bao giờ chê chối nơi ai nài van giờ này vang vang dâng lên lời nguyện xin tha thiết thánh tâm Giêsu làm vua đấng Việt muôn đời thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần không bao giờ chê chối lời ai nài van giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết thánh tâm Giêsu làm vua đấng Việt.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.